Bây giờ xin chúng ta cùng học lời Chúa với nhau. Chúng ta mở Kinh Thánh ra trong sách Nehemi, đoạn 4, từ câu 6 cho đến câu số 20. Nehemi, đoạn 4, từ câu 6 cho đến câu 20. Đây là một phần Kinh Thánh cũng khá dài, nhưng chúng ta cần đọc qua. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý ông bà anh chị em chúng ta đứng lên để lắng nghe lời của Chúa, và tôi xin được tuyên đọc lời thánh của Ngài. Vậy chúng tôi sẽ cất vách thành lại, và toàn vách thành đều dính liền nhau và lên đến phân nửa bề cao, vì dân sự chuyên thành làm công việc. Xảy khi Sanballat, Tobia, những người Ả Rập, dân Ammon và dân Ách Đốt hay rằng việc tu bổ vách thành Jerusalem tấn tới và các nơi hư lũng hầu lấp lành, thì chúng nó lấy làm giận dữ, bèn tập lập nhau hết thảy đặng đến hãm đánh Jerusalem và làm cho nó bị rối loạn. Nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ. Người Giu-đa nói, còn nhiều đồ hư nát và sức lực của kẻ khiêng gánh đã yếu mỏi, chúng ta không thể xây cất vách thành được. Các thù nghịch chúng tôi nói rằng chúng nó sẽ không hay không thấy điều đó cho đến chừng chúng ta đến giữa chúng nó, giết chúng nó đi và làm cho chúng nó ngừng công. Song dân Giu-đa giữa họ đến 10 lần báo cáo chúng tôi rằng thù nghịch bởi bốn phương chạy đến. Tôi bèn lập những đồn trong các nơi thấp ở phía sau vách thành và tại những nơi trống trải. Tôi đặt dân sự từng họ hàng tại đó có cầm gươm, giáo và cung. Tôi xem xét, trỗi dậy và nói với các người tước vị, quan tướng và dân sự còn sót lại rằng chớ sợ chúng, khá nhớ Chúa là một đấng cực đại và đáng kinh. Hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai, con gái mình, cho vợ và nhà của mình. Khi các thù nghịch chúng tôi hay rằng chúng tôi đã được báo tin và Đức Chúa Trời có bại mưu của chúng nó, thì hết thảy chúng tôi đều trở lại nơi vách thành, hay nấy về làm công việc mình. Từ ngày đó, phân nửa số đầy tớ tôi làm công việc, còn phân nửa kia cầm gươm giáo, khiên, cung và giáp. Các quan trưởng đều đứng ở sau cả nhà Giu-đa. Những kẻ xây sửa vách thành, những kẻ khiêng gánh và những kẻ chất lên, một tay thì làm công việc, còn một tay thì cầm binh khí mình. Những kẻ xây sửa, ai nấy đều có cây gươm mình đeo nơi lưng rồi xây sửa. Còn kẻ thổi kèn thì ở bên tôi. Tôi nói với các người tước vị, các quan trưởng và dân sự còn sót lại mà rằng công việc thì lớn và dài, còn chúng ta làm rải rác ở trên vách, người này cách xa người kia. Tại nơi nào các người nghe tiếng kèn thì hãy nhóm lại cùng chúng ta đó, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta. Amen. Chúng ta cầu nguyện. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau phần thánh kinh này theo đề tài, đó là ngã lòng và phương cách để khiến vững lòng. Là Chúa yêu dấu của chúng con cầu xin Đức Thánh Linh Ngài là đấng ban những lời này để làm khuôn mẫu, làm ánh sáng, hướng dẫn và cũng làm năng quyền cho đức tin của chúng con. Xin hãy phán lời sự sống đầy năng quyền đó ở trong chúng con. Lời đã sáng tạo muôn vật, lời đã khôi phục mọi sự đổ nát để xây lại những điều tốt lành và làm nên hưng thịnh. Xin lời đó phấn hưng mỗi tấm lòng của chúng con trong giờ này. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời Hội Thánh đồng an toàn. Kính thưa Hội Thánh, ngã lòng nó là một trong những hội chứng của thời đại này. Đặc biệt là ở kể cả nước Mỹ, một nước được coi như là rất là phồn thịnh. Nhưng mà có thể nói rằng hội chứng ngã lòng, chán nản hay là chứng bệnh trầm cảm là một trong những điều rất là phổ biến và gây những thiệt hại không nhỏ cho đất nước này, cho con người. Thánh Kinh ghi lại cho chúng ta biết rằng đó, những vị anh hùng đức tin và kể cả dân sự của Đức Chúa Trời thì họ cũng không được miễn trừ những điều này. Và Chúa không bọc đường đối với những tấm gương và những cuộc đời những người thuộc về Ngài đâu. Nhưng mà chúng ta có thể thấy giống như là khi mình còn nhỏ đó, thì nếu mà chúng ta có những cái chứng bệnh hay là chúng ta có những cái vấn đề về sức khỏe mà cần phải được uống thuốc, thì thông thường thuốc dành cho các con nhỏ đó thì chúng ta thấy rằng nó phải được bọc đường, mà mình phải uống nhanh, bởi vì nếu đứa trẻ nó không chịu nuốt vào bên trong mà nó ngậm ở trong miệng, nó một lát tan cái đường ở bên ngoài rồi đó, thì chúng ta thấy là bên trong nó sẽ là thuốc đắng ạ, đúng không ạ? Cho nên điều đó nó cho chúng ta thấy rằng đó là thuốc đắng thì đã tật, Bọc đường là cho nó dễ uống thôi. Nhìn bề ngoài thấy nó có vẻ như là ngọt ngào, nhưng mà ở bên trong nó là một cái liều thuốc đắng. Ở trong đời sống đức tin của chúng ta theo Chúa, thì chúng ta cũng phải thấy được rằng Đức Chúa Trời, Ngài cho phép những cái vấn đề, những cái khó khăn, những thử thách nó sẽ có thể xảy đến, và những cái áp lực trên cái bước đường chúng ta theo Chúa như bơi ngược dòng đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái sức cản. Cho nên đây là điều không được miễn trừ, ngay cả dành cho những vị anh hùng đức tin lẫn cho con dân của Ngài. Chúng ta phải thấy rõ cái bức tranh toàn diện đó, để chúng ta không có ngỡ ngàng, chúng ta không có bị vấp phạm mỗi khi mà Chúa cho phép một số những cái nan đề khủng hoảng nào đó xảy đến trên đời sống của chúng ta. Thánh Kinh ghi lại cho chúng ta, thí dụ như ông Job chẳng hạn, là một người rất tin kính Chúa, một người thật sự được Đức Chúa Trời đổ phước xuống một cách dư dật ở trên ông, trên tài sản, trên gia đình, trên hậu tự và gia nhân của mình nữa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ông không được miễn trừ những cái sự khó khăn. Và rồi chúng ta thấy đã có lúc ông rơi vào trong một cái tình trạng ngã lòng, và ông muốn chấm dứt cái sự sống của mình luôn, rủa xả về ngày sanh của mình và xin Chúa cất mình đi. Cho nên đã có một cái tình trạng ngã lòng. Rồi chúng ta cũng thấy như Môi-se chẳng hạn, một người mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã đại dụng ông để có thể đem ơn giải cứu đến cho dân Israel ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đã có những lúc ông rơi vào trong một tình trạng chán nản, ngã lòng đến mức xin Đức Chúa Trời cất mạng sống của mình đi. Chúng ta cũng thấy Eli, một tiên tri mạnh mẽ. Chúng ta biết rằng Môi-se và Eli là đại diện cho toàn bộ thời kỳ Cựu Ước, toàn bộ đối với luật pháp và lời tiên tri. Nhưng mà chúng ta biết rằng Eli cũng đã bị rơi vào trong một cái tình trạng có lúc ông chán nản, ông ngã lòng, ông bỏ chạy, muốn ngưng chức vụ của mình và xin Đức Chúa Trời cất mạng sống của mình đi. Và Gia-cơ trong Tân Ước thì đã nói cho chúng ta biết rằng Eli vốn là một người yếu đuối như chúng ta. Cho nên đã có lúc ông rơi vào trong một tình trạng của sự yếu đuối, chán nản, ngõ lòng và muốn bỏ cuộc. Chúng ta cũng thấy một Giăng Báp-tít đầy can trường trong những cái lời rao giảng của mình, mà không có nhân nhượng đối với bất kỳ một đối tượng nào trong cái thế giới thời bấy giờ. Cho nên những người Pha-ri-si, các thầy thông giáo và kể cả vua, thì chúng ta thấy rằng ông cũng sẵn sàng để có thể chỉ ra những cái lỗi lầm của những con người đó. Nhưng rồi chúng ta thấy khi ông bị bắt giam vào trong ngục và bị đe dọa chém đầu, đã có lúc ông rơi vào trong sự nghi ngờ, đã có lúc ông rơi vào trong những cái sự ngã lòng, và ông phải sai môn đồ của mình hỏi Chúa Giê-xu rằng Ngài có phải thật là đấng cứu thế phải đến hay không. Cho nên những con người như vậy đã rơi vào trong tình trạng ngã lòng. Các sứ đồ cũng không được miễn trừ. Chúng ta biết rằng tại thập tự giá họ đã ngã lòng sợ hãi và bỏ chạy trốn hết. Và chúng ta thấy họ đã bị vấp phạm, và Phi-e-rơ, một người hết sức là can trường, và ông nói rằng ai có thể bỏ Chúa, chứ còn ông không bao giờ làm việc đó. Ông sẵn sàng đồng tù đồng chết với đấng Christ, và ông sẵn sàng tuốt gươm của mình ra để đối kháng lại với những cái thế lực thù địch. Nhưng mà chúng ta thấy cuối cùng rồi ông cũng đã rơi vào trong một tình trạng vấp phạm, chán nản, ngã lòng. Phao-lô cũng vậy, một trong những sứ đồ rất là nổi danh, đầy ơn, đầy quyền năng. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng đã có lúc ông nói rằng ông mất lòng trông cậy giữ sự sống, không có hy vọng nữa, ông tuyệt vọng hoàn toàn. Và chúng ta thấy rằng những con người như thế đó luôn luôn nói rằng nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư. Ông cũng rơi vào trong những cái tình trạng rất là ngã lòng, chán chường. Cho nên đây là điều mà nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, trên bước đường chúng ta theo Chúa thì chúng ta cũng có lúc phải đối diện với những vấn đề đó. Đi vào ở trong cái thực tế của thời kỳ hiện đại này đó, thì chúng ta có, nếu theo dõi những cái bản thống kê đó, thì người ta cho biết rằng mỗi năm ở Mỹ này nè, thì có khoảng chừng 10% trong dân chúng á, những người sinh sống ở trên đất nước này là những người lớn và kể cả trẻ em mắc phải cái chứng trầm cảm. Nhưng mà đối với những người lớn á, thì người ta ghi nhận rằng cứ 4 người phụ nữ thì có một người rơi vào trong cái chứng trầm cảm đó. Trong khi đối với những người nam thì là 1/10. Có vẻ chúng ta thấy là 1/4 của người nữ và 1/10 của người nam, chắc là người nam mạnh mẽ, nhưng mà chưa chắc. Hồi nãy chúng ta đã thấy những cái lời chứng đứng ở trên đây đối với những người nữ. Nhưng mà chúng ta biết rằng có thể người nam vì cái tự ái của mình, họ không có muốn bày tỏ ra mình rơi vào trong một cái tình trạng chán nản, ngã lòng hay là bệnh trầm cảm đâu, để mà muốn ai đó yên ủi, nâng đỡ, khích lệ, giúp mình. Người nam đôi khi có cái tự ái đó mà không bộc lộ ra thôi. Chứ còn chưa chắc những người nam mạnh mẽ hơn những người nữ. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đây là một điều gây nên những cái áp lực căng thẳng ở trong đời sống, khiến cho cái hội chứng trầm cảm, chán nản, ngã lòng, tuyệt vọng thì nó là một trong những cái hội chứng phổ biến ngày hôm nay. Và người ta ghi nhận đối với Mỹ thì nó cái gì nó không tính thành tiền hết á. Thì riêng cho cái hội chứng trầm cảm này ở trên đất nước này đó, thì nó đã gây cái thiệt hại là 44 tỷ đô la mỗi một năm. Để giải quyết cho cái vấn đề mà cái hội chứng trầm cảm ở trong con người. Và đây là điều không phải chỉ xảy ra đối với những con người giống như thuộc cái tầng lớp thấp, hay là đối với những cái người mà họ kém trí hiểu, không phải, hay là đối với những cái người mà không có những cái quyền thế, những cái năng lực, những cái sức mạnh nào đó ở trong đời sống. Abraham Lincoln, một vị tổng thống rất là nổi danh của nước Mỹ, ông đã từng nhiều lần phải tranh chiến với cái chứng bệnh trầm cảm hay là cái chứng bệnh chán nản, thối chí, và nhiều lần ông cũng đã muốn chết. Thấy cuộc đời của mình nó đầy căng thẳng, nó đầy khó khăn mà ông chỉ muốn chết thôi. Charles Spurgeon, một trong những nhà truyền đạo mà lịch sử Hội Thánh ghi nhận cho chúng ta đó, thì người ta nói rằng từ sau cái đời sống chức vụ của sứ đồ Phao-lô thì một trong nhà truyền đạo gây những cái ảnh hưởng rất là lớn lao và thật là mạnh mẽ là Charles Spurgeon đó. Chưa có người nào có những bài giảng và đi nhiều giống như Charles Spurgeon. Và ông cũng là một người thường xuyên phải đối diện trước những cái áp lực ở trong đời sống, khiến cho ông bị trầm cảm, khiến cho ông chán nản, khiến cho ông ngã lòng, và cũng nhiều lần cũng xin Chúa cất mạng sống của mình. Và điều này không chỉ xảy ra ở trong vòng những người lớn thôi, mà người ta nghiên cứu thì người ta thấy rằng đó, tỷ lệ tự tử của những học sinh trong tuổi từ 10 cho tới 14, có nghĩa là từ ở trong trung học thôi, thì từ năm 2007 cho đến năm 2014 đó, thì cái tỷ lệ của những em học sinh tự tử này đã gia tăng gấp đôi. Chỉ tính riêng ở trong năm 2014 đã có 425 em tự tử, mà trong đó có những em chỉ mới 8 hay 9 tuổi thôi. Và nó đang trong cái đà gia tăng. Đặc biệt là ngày hôm nay trong những cái phương tiện về truyền thông, thì chúng ta biết rằng các em nhỏ không phải chỉ gặp những cái nan đề làm cho các em khủng hoảng, sợ hãi, thậm chí là muốn tự tử đó, khi mà các em ở trong nhà của mình trước những gia đình tan vỡ, và những cái cơn khủng hoảng nó có thể xảy đến cho gia đình, trong đó về nợ nần, trong đó về những cái mối lo lắng, sợ hãi về tài chánh, về công ăn việc làm, về cái thu nhập, về những mối quan hệ của những người lớn ở trong gia đình của mình, cho đến đi vào trong trường học. Ngày xưa đó thì thiếu những cái phương tiện truyền thông, thì có thể là trong những cái giờ các em đến lớp có thể gặp bạn bè, hay là gặp những cái thành phần xấu nó có thể đe dọa các em, gây áp lực, gây khủng hoảng ở trên các em. Nhưng mà ngày hôm nay bằng cái phương tiện truyền thông mà chúng ta thấy rằng một đứa nhỏ thôi, 1-2 tuổi nó đã có thể biết cách sử dụng cái phone, hay là những cái smartphone hoặc là những cái iPad gì đó, thì chúng ta biết rằng đó, các em đã phải tiếp xúc với những cái vấn đề về bạo lực, rồi nhìn thấy về những cái sự khủng bố, thậm chí là có rất nhiều những cái phương cách qua email, qua website, Facebook và đủ thứ, thì những thành phần xấu nó có thể đem những cái mối đe dọa đến ở trên các em nhỏ. Và chính những cái áp lực đó nó đã làm cho các em khủng hoảng. Và đây là cái nguyên nhân mà nó dẫn đến cái bệnh trầm cảm, thậm chí là đưa tới cái sự tự tử ở trong những em nhỏ thôi. Cho nên đây là điều mà chúng ta cũng cần phải nhìn thấy, nó là một trong những cái nan đề của thời đại. Và đây cũng là điều không được miễn trừ đối với chúng ta đâu, vì chúng ta đang sống trong một cái thế giới khủng hoảng. Và ngay cả đối với những người hầu việc Chúa thì chúng ta cũng có thể thấy rằng mình lại là đối tượng bị cái quyền lực của sự chống đối á, của sự hủy phá, của sự ngăn trở, thì nó nhắm vào chúng ta là ưu tiên một. Giống như cái câu chuyện mà khi mà người ta đi săn bắn mấy cái con chim á, thì khi mà bắn một loạt những cái con chim rồi đó, thì họ chạy đến họ tìm cách để bắt lấy những cái con bị thương trước. Thì có người hỏi là tại sao không có nhặt mấy cái con mà nó bị chết á, mình tới trước. Nó không, tại vì nó chết thì nó nằm đó rồi. Trong khi mấy con bị thương nó có thể chạy thoát, cho nên là phải tới bắt mấy con đó trước. Cho nên chúng ta phải biết rằng đối với những người còn sống trong cái thế giới tội lỗi, dưới cái quyền lực của sự tối tăm, của điều ác á, thì đã thuộc về quyền của nó rồi. Nó không cần nhất thiết gì phải dốc sức mạnh lớn nhất của nó để tấn công những người đó đâu. Nhưng mà là chính chúng ta là những người có sự sống, mà những người bởi sự sống của Đấng Christ trong mình á, nó có thể biến đổi thế giới này nữa, có thể đánh bại đối với những cái quyền lực đó nữa, thì nó sẽ tập trung cái năng lực nó để tấn công vào đời sống của chúng ta. Và những điều nó có thể làm cho chúng ta ngã lòng đó thì nhiều cách lắm. Phải nhớ rằng khi ma quỷ nó không đánh bại đời sống cơ đốc nhân bằng tội lỗi đó, thì nó sẽ dùng nhiều cái điều khác để làm cho chúng ta chán nản, làm chúng ta ngã lòng, làm chúng ta muốn thối lui trên bước đường theo Chúa, làm chúng ta bỏ cuộc, không muốn hầu việc Đức Chúa Trời nữa. Và đó là mục đích của nó. Cho nên có nhiều phương cách mà ma quỷ có thể dùng để mà đem sự ngã lòng đến trên đời sống cơ đốc nhân. Đó có thể là một lời phê bình chỉ trích, nó có thể là một lời nói hành, đó có thể là gieo một cái nỗi lo lắng nào đó, một cái sự bất an nào đó, một cái nỗi sợ hãi ở trong đời sống của chúng ta. Đó có thể là một người cô độc trên bước đường theo Chúa, thiếu mối thông công, thiếu mối tương quan với hội thánh, với những anh chị em khác. Đó có thể là sự mỏi mệt cả về sinh lý, vẫn tâm lý, và luôn cả trong cái đời sống thuộc linh của chúng ta nữa. Đó có thể là một sự nghi ngờ đối với Đức Chúa Trời, sự vô tín của chúng ta ở nơi Ngài, một nỗi buồn rầu nào đó ở trong đời sống của chúng ta mà nó gieo vào, một hoàn cảnh của thử thách, của khó khăn, sự thiếu hiệp một trong hội thánh của Chúa, sự thiếu hiệp một trong gia đình, rồi sự lộn xộn nó diễn ra trong một cái thời đại, trong một thế giới khủng hoảng. Hoặc là chúng ta bị người khác chối bỏ, từ chối mình, coi thường mình. Nó có thể là thiếu kiên nhẫn để chờ đợi một sự trả lời của Chúa, hay là một cái sự chậm tiến trên bước đường chúng ta theo Chúa. Nghĩa là giống như Phi-e-rơ theo Chúa xa xa. Nếu mà nói ra thì có rất nhiều điều. Và chúng ta phải nhớ như thế này, sự ngã lòng á, thì nó không phải là sự sa ngã, nó chưa hẳn là sự sa ngã. Nhưng mà nó giống như là một cái tình trạng kém sức khỏe, thì nó khiến cho chúng ta dễ bị nhiễm bệnh lắm. À, một cái người mà kém sức khỏe thì thời tiết, ngay cả cái bình thường nó vẫn có thể làm cho chúng ta bệnh. Cho nên sự ngã lòng nó có thể là một sự yếu đuối, làm cho chúng ta dễ bị nhiễm bệnh, làm chúng ta dễ bị vấp ngã. Và đây cũng không phải là một điều khiến cho chúng ta bị xấu hổ. Cho nên chúng ta cũng đừng có tìm cách để mà che đậy nếu có lúc nào đó chúng ta rơi vào trong cái tâm trạng đó. Mà chúng ta phải đến với Chúa, đừng tự ái, cũng đừng có tự tôn gì trong cái việc này. Mà chúng ta hãy đến với Chúa, hãy đến với anh chị em của chúng ta trong niềm tin, trong cái sự chân thành, để chúng ta có thể nâng đỡ nhau, mang lấy gánh nặng cho nhau. Khi chúng ta nói rằng Kinh Thánh ghi lại chúng ta rất nhiều những cái tấm gương về những vị anh hùng đức tin, và kể cả con dân của Chúa cũng đã có nhiều lúc họ rơi vào trong những cái tình trạng như vậy, thì không có nghĩa là để chúng ta nói rằng mình không hơn gì tổ phụ mình, cho nên cái chuyện đó là cái chuyện nghiễm nhiên, chuyện đương nhiên, chuyện nó phải xảy ra trong đời sống của mình, không có gì là khác thường. Một mặt chúng ta thấy được mình là yếu đuối, nhưng mà một phương diện chúng ta phải hiểu tại sao Đức Chúa Trời, mục đích nào khi Ngài ghi lại tất cả những cái tấm gương của những con người bị ngã lòng hay là họ bị vấp ngã trong đời sống theo Chúa như vậy. Ấy là để chúng ta tránh những vết xe đổ. Đừng tìm cách để học những bài học của kinh nghiệm, mà hãy học những bài học của lịch sử. Bài học của lịch sử là giúp cho chúng ta biết rằng những người đi trước chúng ta họ đã bị ngã đổ, họ đã bị thất bại như thế nào, để từ đó chúng ta tránh, đừng có đi vào trong những cái ngõ đó, những cái con đường đó. Lối đó nó sẽ làm cho chúng ta bị vấp ngã. Hãy tránh đi. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta học hỏi được. Bây giờ chúng ta trở lại với câu chuyện ở đây để chúng ta thấy rằng đó, bây giờ Đức Chúa Trời đã làm một việc rất là lạ lùng lớn lao. Ấy là Ngài đã rút dân Juda khỏi nhà nô lệ. Bây giờ thì vì có tội lỗi của dân sự Đức Chúa Trời mà họ đã bị lưu đày qua Babylon trong 70 năm. Trong khi xứ sở của họ, thành phố đền thờ Jerusalem hoàn toàn bị hủy phá. Và dân ngoại đến cư trú ở trong cái khu vực đó. Thì bây giờ Đức Chúa Trời đã một lần nữa Ngài đưa tay rút họ ra khỏi nhà nô lệ. Trước đó Ngài đã làm những việc lớn lao rút toàn bộ dân Hebrew ra khỏi nhà nô lệ của Ai Cập. Nhưng mà ở đây Chúa đã rút ra khỏi nhà nô lệ của Babylon sau 70 năm. Và bây giờ Ngài đưa dẫn họ trở về. Một đám dân nô lệ thôi nhưng mà được trở về, và Chúa đã cho họ biết chương trình của Ngài là họ sẽ tái thiết lại Jerusalem. Và bây giờ họ cũng đã đi được nửa đường rồi, bởi vì như trong câu số 6 đã ghi cho chúng ta thấy đó, là khi dân sự chuyên thành làm công việc của mình đó, thì việc xây cất vách thành dính liền nhau và lên đến phân nửa bề cao rồi. Họ đi được nửa đường rồi, họ thấy được những việc lạ lùng lớn lao của Đức Chúa Trời, họ đang ở trong cái đà kết quả, thấy được mọi sự dường như là hanh thông trong một cái hoàn cảnh bế tắc tuyệt vọng của họ trong cảnh nô lệ đó, trong cái cảnh mà không có gì cả. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã làm phép lạ khiến cho họ xây lại được. Và cũng ở giữa những kẻ thù nghịch luôn luôn tìm cách để phá rối. Nếu chúng ta đọc cái phần trước đó thì chúng ta cũng có thể thấy không phải là trong cái sự thuận lợi thôi, mà ngay cả trong bất lợi, nhưng Đức Chúa Trời đã giúp họ để có thể đi được nửa đường. Dầu vậy thì bây giờ chúng ta thấy là đã có nhiều điều khiến cho họ bây giờ rơi vào trong cái tình trạng ngã lòng. Đâu là những nguyên nhân khiến cho dân Israel ngã lòng? Chúng ta xem trong câu số 10 thì ở đây cho chúng ta thấy một cái lý do. Người Juda nói còn nhiều đồ hư nát và sức lực của kẻ khiêng gánh đã yếu mỏi. Chúng ta không thể xây cất vách thành được. Ở đây họ đã rơi vào trong một tình trạng yếu mỏi. Tại sao họ yếu mỏi như vậy? Đó là bởi vì họ đã không biết làm việc, sinh hoạt, nghỉ ngơi một cách tiết độ, một cách có kế hoạch. Cho nên đây là một điều mà chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta trong đời sống của mình mà chúng ta không có một cái kế hoạch, không có một cái chương trình rõ ràng, và sinh hoạt của đời sống và làm việc nghỉ ngơi ở trong chúng ta mà nó không có tiết độ, nó không có đúng đắn á, nó có những cái thái quá ở trong đời sống của mình, nó sẽ đẩy chúng ta rơi vào trong một cái tình trạng là mình bị mất sức, bị những cái áp lực quá nặng nề. Thì nó sẽ làm cho chúng ta có thể bởi đó mà rơi vào trong cái sự yếu mỏi. Làm việc thiếu tổ chức, nó cũng là một trong những điều. Có những người kiêm nhiệm nhiều quá mà nó trở thành một cái giống như là chúng ta dốc nhiều sức lực của chúng ta để làm. Cho nên đó là điểm mà chúng ta cần lưu ý. Rồi bây giờ chúng ta hãy xem trong đoạn 4 câu 1 đến 3. Khi Sanballat hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại thì lấy làm giận dữ và nhạo báng người Juda. Người nói trước mặt anh em người và đạo quân Samari rằng những người Juda yếu nhược ấy làm gì? Chớ thì người ta sẽ để cho chúng nó làm lụng sao? Chúng nó há sẽ dâng những của lễ ư? Trong một ngày chúng nó há sẽ làm xong sao? Đá mà đã cháy thiêu rồi, chúng nó há có thể do đống bụi đất mà lấy nó làm thành đá lại được sao? Tobia người Ammon ở bên cạnh người nói rằng vả lại cái vách bằng đá mà những kẻ ấy xây cất kia, nếu có một con chồn leo lên đó tất sẽ đánh nó sập xuống liền. Chúng ta cũng xem thêm ở trong câu 11 và 12. Các thù nghịch chúng nói, chúng tôi nói rằng chúng nó sẽ không hay không thấy điều đó cho đến chừng chúng ta đến giữa chúng nó, giết chúng nó đi và làm cho chúng nó ngưng công. Song dân Juda ở giữa họ đến 10 lần báo cáo chúng tôi rằng thù nghịch bởi bốn phương chạy đến. Điều này cho chúng ta thấy một cái nguyên nhân khác làm cho dân sự của Chúa bị ngã lòng, đó là bị những kẻ đối nghịch, chỉ trích, chống đối mình. Chúng ta biết rằng đó, đây là điều mà ma quỷ nó có thể dùng những cái lời chỉ trích, những cái lời đe dọa đến với đời sống của chúng ta, gia đình của chúng ta, hội thánh của chúng ta. Chúng ta thấy như Phaolô chẳng hạn, thậm chí ngay cả bị những anh em giả dối ở trong hội thánh đã lên án chỉ trích đời sống, chức vụ và việc làm của Phaolô. Và đây chính là những cái điều mà có khi ông phải biện minh. Đặc biệt là khi chúng ta xem ở trong thơ Côrintô thứ nhì á, chúng ta có thể thấy những cái vấn đề này nó đã xảy ra trong đời sống và chức vụ của Phaolô, những cái điều rất là riêng tư, những cái điều thuộc về cá nhân của ông, trước nhiều cái áp lực mà ông buộc phải có những cái lời biện minh. Nhưng mà những cái áp lực đó nó đã làm cho Phaolô rơi vào trong một tình trạng ngã lòng. Chúng ta đọc thấy cái điều đó nó được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần trong thơ Côrintô thứ nhì. Chúng ta cũng thấy Môi-se, một người hết lòng ở trong sự hầu việc Đức Chúa Trời và được Chúa đại dụng để mà rút dân Israel ra khỏi nhà nô lệ bằng rất nhiều những cái dấu kỳ và phép lạ trong đời sống và chức vụ của ông. Rồi ông lại là một cái người giảng về luật pháp của Đức Chúa Trời. Mà chúng ta thấy là về sau người ta mới nhận ra được những cái sức mạnh của cái lời giảng dụ luận đó. Phải không? Cho nên lời dạy của Môi-se, luật của Môi-se. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng đó, ông đã bị người ta lên án chỉ trích về những lời của ông, về những việc làm của ông. Và người ta đổ lỗi cho ông. Chúng ta thử tưởng tượng ở trong đồng vắng, 3 triệu người lầm bầm, họ muốn ném đá Môi-se. 3 triệu người nói rằng á, những cái gì mà người ta đã phải chịu đó là do lỗi của Môi-se. Chúng ta thử tưởng tượng 3 triệu người mà nói là lỗi của mình đã khiến cho họ bị gặp nan đề, thì quá là một cái sức ép quá lớn. Cho nên chính những cái điều này đã thật làm cho Môi-se rơi vào trong một cái tình trạng chán nản, ngã lòng và muốn chết luôn. Ông Gióp cũng vậy. Và chúng ta thấy ông Gióp á, là bị ngay người vợ của mình và những người bạn của mình á, bạn thân nhất của mình á, mà không có hiểu, không có thấy được cái vấn đề của ông, gánh nặng của ông, mà còn nói rằng, như bà vợ của ông nói rằng, thôi bây giờ ông mà còn tin cậy Đức Chúa Trời gì nữa, ông hãy chết đi. Những người bạn đó thì cho rằng do những cái sai lầm nào đó của Gióp mà khiến cho ông phải gặp những cái nan đề. Cho nên thì chúng ta thấy rằng đây là điều nó đã xảy ra. Và kể cả Chúa Giê-xu, một con người trọn vẹn nhất, thì Ngài cũng đã bị, không phải chỉ là những từ đoàn dân chống đối Ngài thôi, mà gia đình của Ngài không hiểu biết Ngài nữa. Đã có lúc họ đến để họ muốn giữ Chúa, đem Chúa về nhà, vì nói rằng Ngài đã mất trí khôn. Có nghĩa là Ngài trở nên một kẻ cuồng tín rồi, đi vào trong cái sự hiểm nguy mà không biết. Cho nên vì yêu Chúa, vì thương Chúa, vì muốn cứu Chúa, cho nên họ muốn kéo Ngài trở về, cản cái bước tiến của Chúa. Và chúng ta cũng thấy ngay cả các môn đồ cũng đã có những cái lời phê bình, chỉ trích. Nghĩa là nếu từ những cái kẻ đối nghịch ấy, thì nó không phải là vấn đề lớn lắm. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái điều làm chúng ta nhiều khi đau đớn nhất là chính từ những người thân của mình ấy, mà có thể có những lời phê bình, những cái lời chỉ trích, hay là nó có những cái điều gì đó gây cái áp lực cản trở ở trên đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy đây là những cái điều mà ma quỷ nó có thể dùng. Và bây giờ chúng ta cần phải nhớ rằng đối với một lời chỉ trích thì chúng ta không cần phải biện minh. Lời Chúa dạy chúng ta không cần phải biện minh như vậy đâu, không cần phải binh vực mình. Hãy để Đức Chúa Trời binh vực chúng ta. Thơ Côrintô thứ nhất đoạn 4 thì ghi lại cho chúng ta điều mà Phaolô nói. Ông không để cho bất kỳ một cái luật pháp nào xét đoán mình, con người xét đoán mình, anh em xét đoán cũng không. Ông không tự xét đoán mình mà ông trông cậy vào cái sự xét đoán của Đức Chúa Trời. Nó mới là công minh. Cho nên ông không cần phải biện minh. Có những lúc ông cần phải nói một số lời nào đó để chứng tỏ về việc và ân điển của Đức Chúa Trời đã làm ở trên đời sống của mình, để cho người ta thức tỉnh, người ta thấy được. Nhưng ông cũng không nhất thiết là phải đi ra biện hộ, bào chữa cái gì đó cho chính mình, mà ông tin cậy vào chính mình Chúa. Ê-sai đoạn 54, chúng ta hãy xem Ê-sai đoạn 54. Trong câu số 11, hỡi ngươi đương cùng khốn bị bão lung lay, mất sự yên ủi, này ta sẽ lấy đơn sa lát đá ngươi, sẽ lập nền ngươi bằng thanh ngọc. Và câu số 17, phàm binh khí chế ra nghịch cùng ngươi sẽ chẳng thành lợi, và ngươi sẽ định tội mọi lưỡi giấy lên để xét đoán ngươi. Đức Giê-hô-va phán, ấy là phần cơ nghiệp của các tôi tớ Đức Giê-hô-va và sự công bình bởi ta ban cho họ. Cho nên khi chúng ta tin cậy Chúa và đang hầu việc Ngài, hãy cứ vững lòng bước đi theo Chúa, và Chúa sẽ binh vực chúng ta, và Ngài sẽ làm cho những khí giới mà chống nghịch lại chúng ta sẽ bị hủy phá. Hãy tin cậy ở nơi chính Chúa trong đời sống của mình. Và đối với những cái người nào đó mà làm tổn thương chúng ta đó, thì chúng ta đừng oán hận, đừng tìm cách trả đũa, đừng tìm cách tranh chiến. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta phải tha thứ. Cho dù người đó chưa có ăn năn hối lỗi gì, việc của chúng ta làm trước mặt Chúa là chúng ta tha thứ để chúng ta giải quyết chính mình. với chính mình Chúa và không để cho những cái mũi tên lửa của những người chỉ trích hay là những người muốn gây tổn thương chúng ta, nó có thể đụng vào, nó có thể làm cho chúng ta bị đau đớn. Cho nên đó là điều mà chúng ta chống lại, chúng ta dập tắt được những cái tên lửa đó, chính là sự tha thứ của chúng ta. Và đây là điều mà chúng ta phải quyết định chọn lựa, bởi vì nó là cái vấn đề của ý chí chứ không phải là cái vấn đề của tình cảm đâu. Nếu mà chúng ta đợi cho đến chừng lòng của mình nguôi ngoai rồi chúng ta mới tha đó, thì không bao giờ chúng ta tha được. Nó là điều chúng ta phải vận dụng ý chí của mình để chúng ta tuyên bố tha thứ. Mặc dù sự tha thứ đó có thể không hiệu lực đối với cái người kia nếu họ không hối lỗi, nhưng mà chúng ta biết rằng mình phải công bố cái sự tha thứ đó, xử lý cái vấn đề đó trong chính tấm lòng của mình đối với Đức Chúa Trời. Cho nên hãy vững lòng khi chúng ta bị công kích. Rồi chúng ta trở lại với câu chuyện của mình trong Nehemia đoạn 4. Cái lý do thứ ba được ghi lại trong câu 19 và câu số 20. Ở đây nói với chúng ta như thế này: tôi nói với các người tước vị, các quan trưởng và dân sự còn sót lại mà rằng công việc thì lớn và dài, còn chúng ta làm rải rác ở trên vách, người này cách xa người kia. Tại nơi nào các ngươi nghe tiếng kèn thì hãy nhóm lại cùng chúng ta ở đó. Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta. Ở đây cho chúng ta thấy một cái nguyên nhân khác gây cho ngã lòng, đó là vì chúng ta bước đi một mình. Chúng ta không bước đi với Chúa, không có nhìn xem Ngài, không có nghe tiếng kèn để chúng ta đứng với Chúa. Cái thứ nhì, chúng ta tách rời ra khỏi hội thánh, một người cô độc. Chúng ta giải quyết cái vấn đề một mình, một người đi một mình là rất nguy hiểm. Vì ma quỷ á, nó sẽ tìm cách để tách chúng ta ra một mình. Lúc đó thì nó dễ cắn nuốt chúng ta hơn. Cho nên chúng ta nhớ rằng sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt, phải không? Hai người ngủ chung thì ấm, sách truyền đạo đã nói như vậy. Cho nên bây giờ một cái cây đũa đó thì bẻ một cách rất là dễ dàng, nhưng mà một bó đũa đó thì không dễ dàng đâu. Cho nên bây giờ cái vấn đề cho chúng ta thấy rằng đó, một người cô độc với người này làm việc mà cách xa người kia, đơn độc làm một mình, không có chia sẻ gánh nặng cho nhau, không có nhờ sự giúp đỡ của người khác, hoặc là một cái người đi một mình mà không đi với Chúa. Trên đây là một trong những cái nguyên nhân nó dễ dàng làm cho chúng ta bị thất bại, làm chúng ta ngã lòng. Môi-se cũng có lúc ông tưởng rằng ông bằng cái tài năng của mình, ông sẽ chứng minh cho dân Israel biết ông là cái người sẽ giải cứu họ ra khỏi ách nô lệ. Cho nên chúng ta thấy một mình ông thôi à, thì chúng ta biết rằng ông đã sử dụng tài trí của mình, có thể tài võ thuật gì đó của ông nữa. Vì ông là một trong những dũng sĩ, một tướng lĩnh của Ai Cập lúc bấy giờ, để đi ra chống lại người Ai Cập, binh vực cho người Israel. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ông đã hiểu lầm rồi, bởi vì ông tưởng rằng anh em mình sẽ hiểu mình, nhưng mà thiệt ra họ cũng chẳng hiểu luôn nữa. Và ông tưởng rằng việc làm đó sẽ gây nên một cái ảnh hưởng tốt, và cuối cùng rồi đó thì chúng ta thấy là ông đã rơi vào trong một tình trạng chán nản, ngã lòng và chạy trốn luôn ở trong sa mạc 40 năm tiếp theo. Eli cũng vậy, ông tưởng rằng một mình ông nói rằng chỉ còn có một mình tôi là kính sợ Đức Chúa Trời thôi à. Và bây giờ một mình tôi phải giải quyết và đem cơn phấn hưng đến cho dân Israel. Chúa nói không, còn 7.000 người khác nữa kìa. Người phải nhìn thấy điều đó. Mà một mình ông, tôi thế này là tôi thế kia, tôi thế nọ, tôi nỗ lực, tôi làm cái này kia nọ, tôi tưởng là nó phải đem tới cái kết quả. Chúa nói không, vấn đề là mình phải nhờ cậy nơi Chúa, chứ không phải là tôi thế này, tôi thế kia. Cho nên chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta bước đi một mình, thiếu cái mối tương giao với Chúa, với anh chị em, với hội thánh, tự tách mình ra là một cái người độc lập á, thì hết sức là nguy hiểm. Chúng ta trở thành một miếng mồi ngon cho ma quỷ mà thôi. Chúng ta thấy Phi-e-rơ cũng vậy nữa. Ông tưởng có một mình ông thôi, một mình tôi đi, ông theo Chúa xa xa, một mình thôi. Tôi nghĩ nếu lúc đó mà có những người bạn, các sứ đồ khác bên cạnh mình á, thì nó có thể khác hơn rồi. Nhưng mà khi ông một mình á, thì chúng ta thấy rằng ông đã rơi vào trong một cái sự khủng hoảng, sợ hãi, và cuối cùng ông đã chối Chúa. Trên đó là điểm mà chúng ta xin Chúa giúp mình để mình có thể thấy được. Và bây giờ có ba cách mà con người chúng ta có thể phản ứng trước những cái sự thử thách, trước nghịch cảnh, trước những cái nan đề áp lực ở trong đời sống của chúng ta. Và điều này nó có thể liên hệ tới hai cái chiều hướng. Cái thứ nhất là mối liên hệ của chúng ta với người khác. hay nói một cách khác là cái mối thông công, nó nhấn mạnh vào cái mối quan hệ. Và cái thứ nhì là cái chiều hướng nó liên hệ tới các mục đích, các lý tưởng đúng đắn. Thì khi chúng ta đối diện trước những cái cơn khủng hoảng xảy ra như vậy, những cái áp lực khó khăn ở trong cuộc sống, thì nó có thể làm cho chúng ta từ thấp cho đến cao ha, là chúng ta chạy trốn. Chúng ta chạy trốn, muốn bỏ cuộc, không muốn làm gì nữa hết á. Chúng ta chạy khỏi Đức Chúa Trời, chúng ta chạy khỏi con người, chạy khỏi hội thánh. Tôi chán nản, tôi rút toàn bộ, nên rút lui. Nghĩa là không muốn giữ mối quan hệ nữa, dù là với Chúa hay là với người khác. Thôi bây giờ mình rút vô một cái vỏ ốc nào đó, mình ở trong đó. Thì chúng ta thấy rằng đó, đây là cái phương cách mà họ không có quan tâm tới những mối quan hệ khác. Họ không có quan tâm tới những cái mục đích mà Chúa kêu gọi đời sống của mình. Bây giờ rút lui thôi. Rồi cái điểm tiếp theo nữa là họ có thể rơi vào trong một cái tình trạng là bây giờ họ tức giận và họ chống lại một cách giận dữ. Họ có thể cho rằng đó cái mục đích của mình đang đeo đuổi, đang thực hiện. Và bây giờ có những cái sự cản trở thì bằng mọi giá mình phải tìm cách để mà mình tranh đấu cho kỳ được thôi. Dù cái điều đó nó có thể gây đổ vỡ cho những cái mối quan hệ. Miễn làm sao mình đạt được cái mục đích của mình. Rồi họ có thể đi tới cái chỗ là thỏa hiệp. Thôi bây giờ nó tấn công quá, kẻ thù thế này, thôi bây giờ mình đi đến với họ. Cho nên chúng ta thấy ở đây đó là dân Israel, dân Juda đó, mặc dù kẻ thù nghịch họ, chống nghịch lại đó, thì họ vẫn cứ đi đến nỗi ở đây nói rằng đó là 10 lần những người đó đã đến và nói với chúng tôi. Nghĩa là họ muốn thương lượng cái điều gì đó, muốn thỏa hiệp với những kẻ thù. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cuối cùng rồi thì không được. Chúng ta đừng có thỏa hiệp đối với những cái thế lực chống đối chúng ta, đặc biệt là cho những cái mục đích đúng đắn, cho những cái mối quan hệ đúng đắn. Mình phải hiểu biết những cái điều đó, không có thỏa hiệp với những cái đường lối, những cái cách thức nào đó mà Chúa muốn chúng ta phải bước đi trong đời sống của mình. Rồi nó có thể dẫn họ đến một cái chỗ là tha thứ một cách không có đúng đắn. Bởi vì họ chú trọng vào mối quan hệ, nhưng mà họ không có chú trọng đến những cái điều chánh đáng, những cái mục đích mà mình đáng phải làm. Cho nên mình rơi vào trong một cái tình trạng giống như mình nhượng bộ vậy đó. Vì muốn giữ một cái tình thân và gia đình chống đối đức tin của mình quá. Vì những người làm việc chung với mình ở trong tiệm nail, hay là chủ của mình, rồi các bạn đồng nghiệp của mình, nói chúng tôi bận quá, anh giúp giùm đi, chị giúp giùm đi, này kia nọ, Chủ nhật chúng tôi phải này kia nọ. Cái chúng ta thấy thôi, bây giờ mặc dù nó có thể khó khăn đó, nhưng mà thôi nghỉ, không đi thờ phượng Chúa vào Chủ nhật, không hầu việc Chúa nữa, bây giờ bận quá, bây giờ phải giúp cho nhiều người. Chúng ta muốn giữ cái mối quan hệ mà chúng ta bỏ mất cái mục đích chánh đáng mà cuộc đời chúng ta đáng phải đeo đuổi. Cho nên đây là những cái điều mà chúng ta có thể phản ứng. Nhưng mà cái điều đúng nhất mà chúng ta cần phải phản ứng đó là chúng ta phải có một cái sự liên hiệp hay là hợp tác với Chúa và với những anh chị em của mình, những người đúng đắn, để chúng ta cứ đeo đuổi đối với cái mục đích mà Chúa kêu gọi chúng ta. Và giải quyết những cái trở lực trong sự giúp đỡ của Chúa, trong sự giúp đỡ của anh chị em của mình. Cho nên đó là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy nói đến cái phương cách khiến cho vững lòng. Mà tôi muốn dùng một cái từ rất là quen thuộc của Thánh Kinh là sự yên ủi. Yên ủi nó cũng có nghĩa là nâng đỡ, nó cũng có nghĩa là cứu giúp. Khi nói về Thánh Linh Đức Chúa Trời được dịch là đấng yên ủi đó, thì nó là cái từ Parakletos trong tiếng Hy Lạp. Từ này nó có một cái ý nghĩa rất là rộng, chứ không phải chỉ đơn thuần là một cái sự yên ủi về tình cảm, nâng đỡ về tâm thần, tâm trí mà thôi. Nhưng mà nó có nghĩa là gọi một chuyên gia đến cho một cái nan đề nào đó của chúng ta. Và vị chuyên gia này sẽ giải quyết cái vấn đề đó. Cho nên bất cứ những cái vấn đề nào đó ở trong đời sống của chúng ta đó, thì Thánh Linh Đức Chúa Trời là một chuyên gia. Giống như là một người thợ vậy đó, Ngài sẽ đến để mà Ngài giải quyết được. Cho nên cái chữ yên ủi này nó nới lên cho chúng ta thấy về một cái nguồn cứu giúp, nâng đỡ, và một cái sự không những thêm sức mạnh cho chúng ta mà còn hướng dẫn chúng ta phục hồi lại tất cả những cái điều gì đó mà nó đã làm cho suy sụp nữa. Cho nên Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta cái thứ nhất, phương cách Chúa làm cho chúng ta được vững lòng đó là sự yên ủi của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Vì vậy mà Chúa nói với các môn đồ đó, ta sẽ đi, nhưng mà các ngươi đừng có ngã lòng. Bởi vì ta sẽ sai một đấng yên ủi khác đến với các ngươi. Các ngươi sẽ không có cô đơn đâu. Không phải cô độc, không phải một mình chống chọi với nan đề khó khăn và một mình phải thi hành các nhiệm vụ. Nhưng mà sẽ có một đấng yên ủi đến với các ngươi. Ê-sai đoạn 49 câu số 13, chúng ta hãy xem lời của Chúa. Ê-sai 49 câu số 13. Hỡi trời hãy hát, hỡi đất hãy vui mừng, hỡi các núi hãy lên tiếng hát sướng, vì Đức Giê-hô-va đã yên ủi dân Ngài, cũng thương xót kẻ khốn khó. Cho nên chúng ta nếu có lúc nào đã rơi vào trong sự khốn khó, hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Ngài chính là linh của sự yên ủi đến trên đời sống của chúng ta. Thi Thiên 42 câu 5 và câu 6, chúng ta nhớ rằng Thi Thiên này ghi lại về cái tình cảnh của dân Israel khi họ bị bắt làm phu tù ở tại Babylon. Và câu 5 và câu 6 nói như thế này: hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa, vì nhờ mặt Ngài bèn được cứu rỗi. Đức Chúa Trời tôi ơi, linh hồn tôi bị sờn ngã trong mình tôi, nên từ xứ Giô-đanh, từ núi Hạc Môn và từ gò Bích-xe-a tôi nhớ đến Chúa. Hãy nhớ đến Chúa, hãy trông cậy nơi chính mình Chúa, để chúng ta có thể thấy được sự yên ủi từ nơi Ngài. Và đây chính là điều mà chúng ta thấy rằng á, Nehemi, ông đã nói với dân sự trong khi họ bị ngã lòng. Trở lại thì chúng ta sẽ thấy ở đây lời của Nehemi khuyên bảo họ như thế nào. Trong câu số 9: nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ. Câu 20: tại nơi nào các ngươi nghe tiếng kèn thể nhóm lại cùng chúng ta ở đó, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta. Để giúp cho chúng ta có thể nhận được cái sự nâng đỡ yên ủi và cái sức mạnh của Chúa phục hồi lại cho chúng ta đó, thì ở đây giúp cho chúng ta thấy một số điều. Cái thứ nhất là chúng ta phải tin và trông cậy ở nơi thân vị của Đức Chúa Trời. Vì ở đây nói rằng đó, Đức Chúa Trời của chúng ta, như trong câu số 14 á, chớ sợ chúng, khá nhớ Chúa là một đấng cực đại và đáng kinh. Cho nên trước hết chúng ta hãy nhìn biết Đức Chúa Trời trong thân vị của Ngài. Nhiều khi chúng ta chỉ trông cậy nơi quyền năng của Chúa là một số những cái việc gì đó Chúa làm. Nhưng mà cái điều quan trọng là tin cậy nơi thân vị của Chúa. Vì Ngài là một đấng khôn ngoan, Ngài là đấng chủ tể của tất cả mọi sự. Ngài vẫn đang kiểm soát mọi tình hình. Và Chúa là đấng quyền năng. Hãy nhớ đến thân vị của chính Chúa. Ngài là đấng yêu thương, Ngài là đấng đã sai phái chúng ta ra đi. Thì Ngài bảo đảm cho chúng ta là chúng ta sẽ kết quả cho đến cuối cùng. Thành thử chúng ta phải tin cậy ở nơi thân vị của Đức Chúa Trời. Và cái thứ nhì á, là chúng ta không có nhắm mắt, nhưng mà chúng ta phải hiểu thấu nan đề. Nehemi nhờ cậy nơi Chúa, ông đã thấy rõ cái nan đề. Ông không phải giống như cái con lạc đà hay con đà điểu chứ. Con đà điểu mà mỗi khi mà nó gặp kẻ thù, nó gặp cái gì đó mà nó sợ hãi gì, thì nó đút cái đầu nó xuống dưới cát. Chúng ta không có làm cái kiểu mà nhắm mắt trước nan đề đó. Bởi vì Nehemi biết rõ nan đề. Đâu là những cái lý do, nguyên nhân nào mà nó tạo nên cái nan đề. Ông thấy rõ cái điều đó. Chúng ta cũng phải nhìn rõ cái nan đề. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng đó, Đức Chúa Trời chúng ta là đấng lớn hơn nan đề của chúng ta. Trên trước nhất chúng ta phải nhìn thấy thân vị của Đức Chúa Trời đã. Nhưng mà đồng thời cũng thấy rõ cái nan đề đó là cái gì. Để mà chúng ta giải quyết đúng việc. Chứ không phải trong một cái sự nhắm mắt hay là trong một cái ảo tưởng. Chúng ta trông đợi nó sẽ thế này, sẽ thế kia. Khác hơn cái nan đề thực sự nó xảy đến trên đời sống của mình. Cho nên chúng ta không có nhắm mắt trước cái nan đề. Khi Chúa Môi-se dùng các thám tử đi vào do thám sứ để đi vào đánh chiếm đất hứa, là đất mà Đức Chúa Trời hứa ban cho, mà họ trở về họ nói trong đó thì có những dân tộc to lớn dành dàng thế này thế kia, thì chúng ta thấy rằng á, là mấy người đó họ nhắm mắt, họ chỉ muốn Đức Chúa Trời làm cho nó bằng phẳng, làm cho mọi sự trơn tru nhẹ nhàng. Nhưng mà chúng ta thấy Giô-suê và Ca-lép nhìn thấy rõ kẻ thù, những kẻ thù to lớn dành dàng, trở lực to lớn dành dàng, nhưng mà thấy Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, sẽ biến tất cả những cái trở lực kia trở nên đồ nuôi của mình thôi. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời trên nan đề của mình đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái giải pháp, chúng ta sẽ được vững lòng. Cho nên chúng ta phải nhìn rõ vấn đề ở đây là cái gì, để chúng ta nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời xử lý đúng cái nan đề, chứ không phải là chúng ta ảo tưởng về một điều nào đó. Rồi bây giờ chúng ta cũng phải thấy được á, lời hứa của Đức Chúa Trời nữa. Những điều ở đây khi nói đến cái sự thổi kèn, hay là nói đến những cái điều mà từ ban đầu Đức Chúa Trời đã hướng dẫn họ, Đức Chúa Trời đã hứa với họ, Ngài sẽ giúp đỡ họ để thực hiện được cái kế hoạch trong việc xây sửa lại vách thành Jerusalem. Cho nên chúng ta cần phải thấy được điều này. Và ở đây nó dẫn chúng ta đến cái điều thứ nhì để mà chúng ta có thể được yên ủi. Đó là sự yên ủi của Kinh Thánh. Hãy trở lại với Kinh Thánh. Chúng ta hãy xem ở trong thơ Roma đoạn thứ 15 câu số 4. Roma đoạn 15 câu số 4, lời Chúa phán như thế này: vả mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Cho nên ngoài sự yên ủi từ Đức Linh thì Ngài cũng sẽ dùng lời của Đức Chúa Trời là một cái sức mạnh của sự yên ủi cho chúng ta nữa. Mục đích của Đức Chúa Trời khi ghi lại tất cả những cái điều này trong Thánh Kinh là để đem sự yên ủi, để đem sự trông cậy đến cho chúng ta. Hai môn đồ trên đường Emmaus, chúng ta thấy rằng lúc bấy giờ họ vấp phạm trước thập tự giá. Và họ sợ hãi, họ chán nản, họ ngã lòng, cho nên họ thối lui. Lẽ ra họ phải ở lại Jerusalem nhưng mà họ lại đi về làng Emmaus, đi ngược đường. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đã hiện ra đối với họ, đồng hành với họ. Và rồi Ngài làm cách nào để khôi phục lại cái sự ngã lòng của họ. Một đống tro tàn, làm cách nào Ngài có thể khôi phục nó thành một con lửa bùng cháy. Ngài đã dùng chất liệu là lời Đức Chúa Trời, bắt đầu từ Môi-se, các đấng tiên tri này kia nọ, để nói về những cái gì chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Và đang khi Ngài giảng lời, đang khi họ nghe lời Chúa, thì nó nhen lại ở trong lòng của họ ngọn lửa. Và cuối cùng á, họ đã nói gì? Khi nãy đi đường chúng ta đã đi với Chúa, chúng ta đã nghe lời Chúa, lòng chúng ta há chẳng bùng cháy sao? Nếu có lúc nào đó mà chúng ta rơi vào trong trạng chán nản, ngã lòng, thậm chí đến mức mà chúng ta tuyệt vọng và chúng ta dường như cầu nguyện không nổi nữa đó, thì ông bà chị em hãy đọc lời Chúa đi. Hãy lắng nghe những bài giảng, hãy đến hội thánh, hãy đi vào trong những cái buổi học Kinh Thánh. Đừng bao giờ chúng ta chạy khỏi những cái điều đó. Bởi vì chúng ta chạy xa khỏi Đức Chúa Trời, chạy khỏi hội thánh, chạy khỏi những cái buổi học lời của Đức Chúa Trời, là chúng ta lại dễ trở thành muốn ngồi ngon cho ma quỷ mà thôi. Đó là mưu trước của nó đó. Mục đích của nó chỉ là như vậy thôi. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta phải làm trái lại. Cho nên chúng ta hãy đến gần với Chúa, hãy đến gần với lời Đức Chúa Trời, rồi chúng ta sẽ thấy lời của Ngài đem sức mạnh đến cho chúng ta. Và cái điều thứ ba trong sự yên ủi, chúng ta đã nói về sự yên ủi của Thánh Linh, chúng ta nói đến sự yên ủi của lời Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta nói đến sự yên ủi của các thánh đồ. Chúng ta phải đến với Chúa, chúng ta phải đến với hội thánh. Và chúng ta phải biết rằng ở đây nó đem lại cho chúng ta một cái nguồn an ủi lớn lao. Chúng ta nhớ khi mà trong cảnh tang chế xảy ra ở trong nhà của Ma-thê, Ma-ri, qua cái chết của La-sơ-rơ đó, thì mọi người chán nản, tuyệt vọng. Và khi Chúa Giê-xu Ngài đến đó thì chúng ta thấy rằng đó, không chỉ là Ngài đến để yên ủi, mà có nhiều người đến cũng yên ủi Ma-thê và Ma-ri trong cái hoàn cảnh đó nữa. Cho nên hãy nhìn thấy anh chị em của chúng ta trong những cái hoàn cảnh nào đó, tình trạng nào đó, thì xin Chúa giúp cho chúng ta lấy lòng yêu thương để chúng ta đến mà đem sự yên ủi đến cho anh chị em của mình. Phao-lô là một người từng rơi vào trong cái tình trạng như vậy. Chúng ta hãy xem trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn thứ bảy, để chúng ta có thể thấy rằng đó, hội thánh, những anh chị em trong đức tin đã làm gì để giúp cho Phao-lô trong cái tình cảnh chán nản ngã lòng của ông. Đoạn 7, chúng ta hãy xem câu 5 và câu số 6. Vả khi chúng tôi đến trong xứ Macedon, xác thịt chúng tôi chẳng được yên nghỉ chút nào. Chúng tôi khốn đốn đủ mọi cách. Ngoài thì có sự chiến trận, trong thì có sự lo sợ. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng yên ủi kẻ ngã lòng, đã yên ủi tôi bởi tiết đến nơi. Chúng ta xem câu số 13. Ấy là điều đã yên ủi chúng tôi. Nhân sự yên ủi đó, chúng tôi lại được sự vui mừng càng lớn hơn nữa khi thấy sự vui mừng của Tít và anh em thảy đều đã để cho tâm thần người được yên lặng. Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa đã dùng Tít để đến với Phaolô, dùng hội thánh ở tại Côrintô để đem sự yên ủi đến cho Phaolô trong lúc ông rơi vào trong sự ngã lòng. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta cũng có những cái điều đó. Và trong gia đình, vợ hãy yên ủi chồng, chồng hãy yên ủi vợ, các thành viên phải yên ủi đối với những người nào mà họ rơi vào trong cái tình trạng ngã lòng, chúng ta thấy điều đó. Và đây là nhiệm vụ của chúng ta. Và chúng ta cũng thấy rằng ở đây khi mình nói đến cái sự nâng đỡ yên ủi từ nơi Thánh Linh, từ nơi lời Đức Chúa Trời, từ nơi anh chị em của mình, những người đúng đắn, thì điều đó nó cũng giúp cho chúng ta bây giờ giống như Nehemi đã nói với họ là mình phải nhờ cậy ở nơi Chúa, nơi lời của Chúa, nơi anh chị em và sức mạnh hiệp họp quần đó để chúng ta đứng vững và chống lại đối với những cái điều mà nó gây nên những cái sự tấn công, những cái nan đề đẩy chúng ta đến một tình trạng ngã lòng. Chúng ta phải tổ chức lại. Cho nên chúng ta thấy Nehemi đã tổ chức lại. Trong khi mỗi người làm việc, người này cách xa người kia và xa cách Chúa, kể cả gia đình cũng tan lạc nữa, thì bây giờ ông nói rằng những người trong gia đình phải hiệp lại. Rồi bây giờ khi nào nghe tiếng kèn, chúng ta phải tập hợp lại, đừng có làm việc rải rác nữa, mà phải làm việc có tổ chức, có kế hoạch. Nhiều cái vấn đề nó có thể xảy ra vì cớ chúng ta làm việc, sinh hoạt trong đời sống chúng ta không có kế hoạch, không có tổ chức. Và từ đó nó đưa tới nhiều cái bệ rạc, nhiều cái vấn đề khủng hoảng. Bây giờ vấn đề là tổ chức lại cái gì mà chúng ta làm chưa đúng, chỉnh đốn nó lại. Những người trong gia đình ngồi xuống, bây giờ chúng ta phải tổ chức lại tại sao gia đình chúng ta rơi vào trong khủng hoảng này. Chúng ta phải tổ chức lại, phải có kế hoạch, giải phương hướng giải quyết cái vấn đề đó là như thế nào. Hội thánh gặp khủng hoảng không phải là để chúng ta bỏ cuộc, nhưng mà chúng ta phải tổ chức lại. Bây giờ vấn đề nó đang xảy ra đó, khủng hoảng xảy đến cho hội thánh chúng ta phải hiệp lại, nhờ cậy ở nơi Chúa để chúng ta phải làm và tiếp tục đeo đuổi cái mục tiêu, cái chương trình mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta. Cho nên quyền Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta vững lòng trong điều này. Và tôi muốn kết thúc, chúng ta xem ở trong Ê-sai đoạn 51. Chúng ta mở ra, cũng muốn lên và cùng đọc chung với nhau. Ê-sai đoạn 51, câu 12 đến câu 17, phần A. Ê-sai đoạn 51, câu 12 đến câu 17, phần A. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc chung. Ta, chính ta là đấng yên ủi các ngươi. Ngươi là ai mà sợ loài người hay chết? Sợ con trai loài người là kẻ sẽ trở nên như cỏ, mà lại quên Đức Giê-hô-va, đấng tạo ngươi, đã dương các tầng trời và lập nền đất, và trọn ngày cứ run sợ về cơn giận của kẻ ức hiếp khi nó toan hủy diệt ngươi. Vậy thì bây giờ, chớ nào cơn giận của kẻ ức hiếp ấy ở đâu? Kẻ bị bắt đem đi sẽ chống được tha ra, sẽ chẳng chết trong hầm và cũng không thiếu lương thực. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là đấng làm cho biển động, sóng bổ ầm ầm. Đức Giê-hô-va vạn quân là danh Ngài. Ta đã để lời nói ta trong miệng ngươi và cho ngươi núp dưới bóng bàn tay ta, đặng dựng các tường trời và lập nền đất, cùng nói với Si-ôn rằng ngươi là dân ta. Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy thức dậy. Thức dậy và đứng lên. Đọc lại câu 17 phần A. Hỡi Jerusalem, hãy thức dậy. Thức dậy và đứng lên. Amen. Chúng ta đến với Chúa bằng lời cầu nguyện. Là Chúa, chúng con biết những cơn khủng hoảng sẽ đến, những trở lực, áp lực sẽ đến trên đời sống của chúng con, trên bước đường theo Chúa. Và những điều đó không nhất thiết là làm cho chúng con phải chán nản, ngã lòng, vấp ngã, bỏ cuộc. Nếu chúng con biết nương cậy ở nơi chính mình Chúa, cầu xin Ngài dùng những bài học của lịch sử đã được ghi lại đó để cho chúng con, Chúa ơi, nhận biết được đâu là những lý do trước những hoàn cảnh bất như ý đã làm cho nhiều người đã bị vấp ngã, chán nản bỏ cuộc, để chúng con tỉnh thức và chúng con tránh những cái thái độ nào đó. Nhiều khi Chúa ơi, chúng con muốn làm Đức Chúa Trời, cho nên chúng con muốn Đức Chúa Trời phải làm theo kế hoạch của chúng con, những gì mà chúng con trông mong nó phải xảy ra. Nhưng khi nó xảy ra không đúng như ý mình, chúng con nản lòng. Nhưng Đức Chúa Trời có ý tưởng và đường lối cao sâu hơn chúng con tưởng. Đức Chúa Trời là vua của mọi tấm lòng. Đức Chúa Trời là đấng có thể thay đổi được mọi tình thế. Cho nên chúng con cầu xin Ngài cho chúng con trông cậy nơi Chúa. Và cứ tiếp tục trông cậy, vì điều chi Chúa đã hứa thì Ngài có quyền làm trọn. Ân điển của Ngài là đủ cho chúng con trong mọi sự rồi. Và Đức Chúa Trời hiệp mọi sự lại làm ích cho đời sống của chúng con. Không có một điều gì là vô nghĩa, là tình cờ. Không có một điều gì mà nó có quyền làm hại chúng con, vì Chúa bảo đảm rằng mọi sự hiệp lại trong thánh ý, trong đường lối, trong mục đích của Ngài là đem đến ích lợi cho đời sống của chúng con. Chúng con tin điều đó. Và Chúa ơi, xin Ngài giúp cho chúng con đứng vững với Ngài, đứng vững với nhau, để chúng con chống cự lại những cái thế lực, những điều gì đó mà nó đang muốn làm cho đời sống của chúng con bị thối lui, bỏ cuộc, chạy trốn, sợ hãi, bất an, ngã lòng, tuyệt vọng. Chúng con khước từ tất cả những cái điều này và dập tắt những cái khí giới mà các quyền lực của sự tối tăm đang muốn chĩa vào đời sống của chúng con. Cầu xin Ngài giúp cho chúng con vững vàng trong lẽ thật, để nhờ đó chúng con nịch mình như địch lưng bằng lẽ thật đó, làm cho chúng con vững chắc. Và xin Ngài cho chúng con nhờ cậy vào sức mạnh của Thánh Linh Chúa Trời như lưỡi gươm, để chúng con có thể, Chúa ơi, bước đi trong sự đắc thắng. Chúng con cảm ơn Ngài. Mục đích nào Đức Chúa Trời đã định cho chúng con, chương trình nào Ngài đã giao phó cho chúng con, chức vụ gì Ngài đã ủy thác cho chúng con, mục tiêu nào Chúa muốn chúng con phải nhắm đến, xin Ngài cho chúng con cứ trung tín, cứ đeo đuổi mà không bao giờ bỏ cuộc. Và xin Ngài cho chúng con vững lòng, cho chúng con đắc thắng, để danh Chúa được vinh hiển. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin những lời này được ghi khắc trong chúng con, và lời đầy sức mạnh này, Chúa ơi, Ngài sẽ đem sự nâng đỡ yên ủi, đem sự phục hồi, đem sự vững lòng đến cho những ai đang ở trong những cảnh trạng ngã lòng đó. Chúng con cảm ơn Ngài và trang bị cho chúng con trên bước đường chúng con theo Chúa. Vì rồi đây chúng con sẽ thấy vẫn còn có trở lực. Nhưng xin Ngài cho chúng con không nhìn trở lực đó với sự sợ hãi và sụp đổ, mà coi như đó là những điều chúng con nương cậy trong đức tin nơi Chúa, để mà chúng con chinh phục những trở lực này, biến tất cả những cái thế lực, những cái tin to lớn dành dàng đó trở thành thực phẩm thuộc linh cho đời sống của chúng con, làm cho chúng con nên mạnh mẽ. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì một thời giờ tốt lành mà Chúa đã ban cho chúng con. Sau giờ xin Chúa cũng ban phước cho mọi chương trình, mọi sinh hoạt của chúng con trong hội thánh, trong ngày thánh phước hạnh này, và trong cả một tuần lễ nó sẽ được tràn ra nguồn phước của Chúa nữa. Chúng con cảm ơn Ngài và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.